Số 434, chuyện chim hồng Nga, tiền thân Kakavaka. Đôi chim lông ống ả màu vàng. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tham lam. Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cần thiết trong đời sống xuất gia và bỏ quên mọi phận sự của một sư trưởng và giáo thọ hướng dẫn đệ tử, thường vào thành Savatthi thật sớm. Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiều loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visakha, lại ăn thêm suốt ngày nhiều loại cao lương mỹ vị với cơm thịt và vẫn chưa thỏa mãn, ông đi từ đó đến nhà ông tiểu cấp cô độc, cung vua Kosala và nhiều nơi khác nữa. Vì thế, một hôm có cuộc thảo luận tại chánh pháp đường liên hệ đến tính tham lam của ông. Khi bậc đạo sư biết đề tài tăng chúng đang thảo luận, ngài truyền đưa vị tỳ kheo đến và hỏi có thật ông tham lam chăng? Và khi ông đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư hỏi, này tỳ kheo, tại sao ông tham lam? Ngày xưa cũng vì tham ăn, không thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba La Nại và lang thang quanh quẩn bờ sông Hằng vào tận vùng tuyết sơn. Và sau đó, ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham lam đi quanh quẩn ăn xác voi chết và không thỏa mãn, nó nghĩ, ta muốn ăn mỡ cá trên bờ sông Hằng. Rồi sau vài ngày ở tại đó ăn cá chết, nó vào vùng tuyết sơn sống bằng các loại quả rừng. Khi đến một hồ sen rộng có nhiều rùa cá, nó thấy hai con chim thiên Nga với bộ lông vàng ống ả sống bằng cây rong Sevala. Nó nghĩ, đôi chim này thật mỹ lệ, đầy hảo tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi chúng đó là thức gì, rồi cũng ăn như thế, và ta sẽ có màu lông ống ả kia. Vì vậy quả đến gần, sau lời chào hỏi ân cần theo thông lệ với đôi chim khi chúng đang đậu trên ngọn cây, quả ngâm dần kệ đầu ca ngợi chúng. Đôi chim lông ống ả màu vàng, quanh quẩn đó đây lạc thú tràng. Chim loại gì người yêu mến nhất là điều ta muốn biết cho tường. Nghe vậy, Hồng Nga ngâm dần kệ thứ hai. Này quả vượt lên mọi giả cầm, Hồng Nga được hạnh phúc ban ân, mọi miền vang dậy tình thân ái, người lẫn chim đều vẫn tán dương. Hãy biết Hồng Nga là ngỗng đỏ, bạo gan dùng dậy nước sông Hằng. Nghe vậy, quả ngâm dần kệ thứ ba. Trái gì sung mãn ở trên sông, tìm thấy thịt cho bạn ngỗng hồng. Hãy nói món trời cho ngỗng hưởng, để sinh sắc đẹp, lực tăng cường. Chim Hồng Nga liền ngâm dần kệ thứ tư. Chẳng trái gì ăn ở giữa sông, và đâu có thịt với chim hồng. Sevala ấy đem chà gió, làm thức ăn không có lỗi lầm. Sau đó quả ngâm hai dần kệ. Ta chẳng thích lời ấy ngỗng hồng. Trước kia ta tưởng thức cần dùng, để nuôi ta sống cần phù hợp với dáng bề ngoài ta ước mong. Này ta nghi hoặc bởi ta ăn gạo muối dẫu bơ thịt quả ngon như các anh hùng say yến tiệc khi vừa trở lại Khải Hoàng Môn. Vậy ta thưởng thức đầy hương vị, song dẫu ta đang sống thật sang, hình dáng bề ngoài ta vẫn thế, bên Hồng Nga chẳng thể ngang bằng. Sau đó Hồng Nga bảo cho quả biết lý do tại sao quả không đạt được dung sắc mỹ lệ, trong khi chính Hồng Nga đã đạt được qua cách dần kệ còn lại. Không thỏa vì hoa quả rớt rơi, trong vùng nghĩa địa quả thiêu người. Tham lam quả vẫn bay lơ lửng, săn đuổi mồi ngon cám dỗ hoài. Song những ai mong phạm ác hành, chỉ vì dục lạc giết sinh linh, lương tâm dày xéo thân mòn mỏi, vẻ đẹp tráng cường hủy hoại nhanh. Vậy các thiện nhân chẳng hại ai, hình dung cường tráng, vẻ xinh tươi, bởi vì mỹ sắc ta cần biết, chẳng phải thuộc vào thực phẩm thôi. Như vậy, Hồng Nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quả. Sau khi quả bị khiển trách như vậy, nó bảo, ta chẳng muốn có sắc đẹp của thiên Nga nữa. Và nó bay đi xa với tiếng kêu quang quát. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã đắc nhị quả, nhất lai. Thời ấy, con quạ là tỳ kheo tham lam này, Hồng Nga mái là mẫu thân Raula, và Hồng Nga Trống chính là ta.